trở về từ cõi sáng do Nguyên Tông phóng tác, băng thứ hai tiếp theo.
Được bao bọc bởi luồng ánh sáng rực rỡ của đấng sáng tạo, tôi đã quan sát sự tạo lập vũ trụ, chiêm ngưỡng việc những thực thể tâm linh mang lấy xác thân vật chất để chiêm nghiệm sự sáng tạo, chiêm ngưỡng công trình của đấng sáng tạo. Tôi đã thấy những người tiên phong khai phá lục địa Mỹ Châu, họ đã trải qua những khó nhọc khi vượt đại dương thế nào, đã phải chiến đấu và khắc phục các trở ngại ra sao để hoàn tất sứ mạng được giao phó. Tôi biết rằng chỉ có những người cần kinh nghiệm này mới được giao phó công việc đó. Tôi còn thấy các đấng thiên thần vui mừng cho những người đã vượt được trở ngại để thành công, và buồn rầu khi thấy có những người không vượt qua được các trở ngại này. Dĩ nhiên, có người thất bại vì sự yếu kém của chính họ, nhưng cũng có khi là do sự yếu kém của kẻ khác. Nhưng dù thành công hay thất bại, tất cả đều là những kinh nghiệm cần thiết cho sự hiểu biết và phát triển cá nhân. Được bao bọc trong luồng ánh sáng của Ngài, tôi ý thức được rằng tất cả chúng ta đều xuống trần vì sự tự nguyện, và chúng ta luôn luôn nhận được những sự trợ giúp nhiều hơn điều chúng ta biết. Tôi nhìn thấy tình thương vô biên của Thượng Đế tỏa ra khắp nơi, ban phát cho tất cả các con của Ngài. Tôi cũng thấy các thiên thần đứng quanh chúng ta, sẵn sàng trợ giúp và chia vui với chúng ta mỗi khi chúng ta hoàn tất được công việc giao phó. Tôi thấy rõ ánh sáng chói lọi của đấng cứu thế đang ban rải khắp nơi. Toàn thân tôi như tan biến trong vòng tay của Ngài. Ngài đã cho tôi thấy tất cả những gì tôi nhìn thấy và giúp tôi hiểu được những gì tôi cần biết. Các câu hỏi vẫn liên tiếp xảy ra trong trí tôi, và những câu trả lời cũng không ngớt tuôn trào cho đến khi nó bao trùm lên tất cả mọi phương diện về đời sống. Trí óc tôi quay về các định luật cai quản đời sống trái đất như các luật thiên nhiên. Phần lớn, con người chỉ biết đến các định luật này một cách qua loa mơ hồ, qua các giả thuyết hay chứng minh khoa học, nhưng đó chỉ là những mảnh vụn rất nhỏ. Các định luật được tạo ra để hoàn thành một mục đích nhất định, và chúng bổ khuyết lẫn nhau cho mục đích cao cả chung. Khi con người nhận thức được các định luật này, học được cách sử dụng các năng lực của chúng, thì con người sẽ vượt lên trên sự hiểu biết thông thường để đạt đến những hiểu biết lớn lao, và dần dần sẽ hiểu được các định luật của vũ trụ. Tất cả mọi vật đều do quyền lực thiên nhiên tạo ra. Mọi yếu tố, mọi phần tử đều có sự sống riêng, có phần tinh thần cũng như vật chất, và nhờ thế tất cả đều có thể kinh nghiệm được sự sáng tạo. Mọi yếu tố có thể hành động độc lập theo khả năng của nó để đáp ứng với các định luật và mãnh lực xung quanh. Tất cả đều góp phần vào một diễn biến chung, và chính bằng các quyền lực tự nhiên và các định luật sáng tạo mà đấng hóa công đã tạo ra trái đất này. Do đó, nhờ biết sống đúng với các định luật thiên nhiên mà các sinh vật tiến hóa, và khi làm trái thiên nhiên, ta sẽ gặp các hậu quả do sự thiếu hiểu biết các định luật này. Nếu chúng ta gây ô nhiễm cho môi trường chúng ta sống, thì đó là vi phạm các định luật thiên nhiên và luật sinh tồn. Hậu quả có thể mang lại sự ốm đau, bệnh tật hay tử vong. Nếu chúng ta vi phạm xác thân vào các việc như ăn uống quá độ, ngủ nghỉ quá nhiều, hoặc sử dụng các dược chất gây kích thích các cơ quan, khiến suy nhược thể xác, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Được bao bọc trong luồng ánh sáng của Ngài, tôi ý thức rằng mọi định luật thiên nhiên đều được đặt ra vào những mục đích nhất định. Tất cả các thực thể tâm linh được tạo ra để kinh nghiệm sự sáng tạo và tùy theo khả năng độc lập riêng mà chúng đáp ứng với các định luật này một cách khác nhau. Mỗi tâm linh đều có chủ quyền đối với phần tử vật chất của nó, và đây là một điểm hết sức quan trọng. Vì mọi vật được cấu tạo bằng những chất liệu thiêng liêng trước khi khoác lấy cái vỏ bằng vật chất, nên phần tâm linh bên trong mới thực sự là chính. Nó có bổn phận kiểm soát, sai khiến các vỏ vật chất bên ngoài. Sự sa đọa chẳng qua chỉ là việc thiếu ý thức, quên mất cái nguồn gốc thiêng liêng, sống hời hợt, tuân theo dục vọng của cái vỏ vật chất. Đáng lẽ ra, mọi hành động hay phản ứng của cái vỏ này phải là sự thể hiện hay phản ảnh của yếu tố tâm linh vốn cấu tạo bằng chất liệu từ đấng sáng tạo. Vì con người được tạo ra qua hình ảnh của đấng sáng tạo. Nhưng đa số đã không hiểu rõ việc này. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cái vỏ vật chất tầm thường kia không thể xâm lấn hay ảnh hưởng gì đến phần tâm linh được. Đối với người thiếu ý thức, không có lòng tin, thì phần tâm linh sẽ tạm thời tiềm ẩn cho đến khi được kích động bởi một yếu tố hay hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Có lẽ vì thế nên cuộc đời luôn luôn là những thử thách để nhắc nhở con người hãy tỉnh thức quay về với Thượng Đế, quay về với cái quê hương tinh thần lúc nào cũng sáng chói, đầy ân phước, hoàn hảo và tốt đẹp. Muốn sống một cách trọn vẹn, chúng ta phải biết làm sao cho phần tâm linh của chúng ta trở nên tốt đẹp, và không cách nào hữu hiệu hơn việc chân thành cầu nguyện, mở rộng cánh cửa tâm hồn để cho phần tâm linh được bay bổng, hướng thượng và trở về với cái quê hương tinh thần của nó. Đó là ý nghĩa cao đẹp nhất của sự sống. Khi kinh nghiệm được điều này, tôi muốn hát to lên vì quá sung sướng. Tôi hiểu và đứng cứu thế cũng biết rằng tôi đã lãnh hội được điều ngài muốn dạy. Cặp mắt tinh thần của tôi tự nhiên mở rộng ra để thấy rằng Thượng Đế tạo ra biết bao nhiêu vũ trụ, ân phúc của ngài tràn đầy khắp nơi mà một người bình thường khó có thể hiểu cho hết được. Mọi năng lực trong vũ trụ, dù lớn hay nhỏ, dù tích cực hay tiêu cực, cũng đều đặt dưới quyền lực của ngài. Theo luật thiên nhiên, tích cực hấp dẫn tích cực và tiêu cực thu hút tiêu cực. Ánh sáng theo ánh sáng và bóng tối thích bóng tối, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu chúng ta phát triển các khả năng tiêu cực hay tích cực, chúng ta sẽ hấp dẫn và kết hợp với những người có khả năng tương tự. Khi nghĩ đến điều thiện, điều tốt, thì chúng ta sẽ thu hút các luồng điện lành trong vũ trụ. Và trái lại, khi nghĩ đến các điều tham lam, ích kỷ, thì môi trường xung quanh sẽ hấp dẫn các luồng điện xấu kéo đến. Tôi nhìn thấy rõ các mãnh lực xoay vần xung quanh mọi người, tùy theo tư tưởng và hành động của họ. Tôi thấy rõ lời nói, hành động của họ ảnh hưởng đến các địa hạt xung quanh như thế nào, và lôi kéo những năng lực vô hình trong thiên nhiên ra sao. Vì tư tưởng của con người là một sức mạnh có thể tạo ra được những hoàn cảnh, do đó việc kiểm soát tư tưởng rất quan trọng. Sự vận hành của tư tưởng giống như một tia chớp phát sinh, thu hút những năng lượng trong thiên nhiên. Những năng lượng này lúc đầu mong manh như những sợi tơ, dần dần kết lại thành những mãnh lực giống như tơ dệt thành vải, và trở thành một sức mạnh lớn lao có thể tạo ra những hoàn cảnh hay thay đổi nó một cách mầu nhiệm. Diễn tiến của tư tưởng xảy ra rất nhanh, nên chúng ta cần biết kiểm soát các tư tưởng, nhất là các tư tưởng tiêu cực. Phải thận trọng lời nói và nên tập cách giữ im lặng trong các hoàn cảnh tiêu cực. Khi hiểu được sức mạnh của tư tưởng, tôi lại hiểu thêm một lần nữa về sức mạnh của tình thương. Tình thương luôn luôn điều động phần tâm linh, và phần tâm linh sai sử các cơ quan vật chất. Nhưng tình thương phát xuất từ đâu? Hiển nhiên là từ Thượng Đế. Không có tình thương thì Thượng Đế đã không tạo lập ra vũ trụ này. Do đó, trước hết, chúng ta phải biết yêu thương Ngài. Biết yêu Ngài chính là biết mở rộng trái tim mình để cho Ngài rót vào đó những năng lượng đầy yêu thương của Ngài. Và đó chính là tình thương lớn lao nhất. Sau đó, phải biết sử dụng cái năng lượng mà ta vừa nhận được để điều hòa phần tâm linh, để cho nguồn thương yêu này đi xuyên qua thân thể ta, ảnh hưởng đến tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta. Sau cùng, phải biết ban rải nguồn thương yêu đó cho mọi người xung quanh. Nhưng ta phải nhớ rằng, chỉ khi trái tim ta tràn đầy tình thương thì ta mới có thể ban phát tình thương đó cho người khác được. Khi trái tim của ta khép kín đối với tình thương của đấng thiêng liêng, thì bất cứ điều gì chúng ta làm cho người khác đều chỉ là những việc có tính cách vị lợi, ích kỷ, chứ không phải là bác ái, vị tha. Một khi đã ý thức được năng lượng của Thượng Đế hiện diện trong ta, thì ta cũng ý thức được nguồn năng lượng của Ngài hiện diện nơi kẻ khác. Dĩ nhiên, ta không thể nào không thương yêu các phần đó của Ngài trong kẻ khác được. Từ đó, tôi hiểu rằng, khi không biết yêu thương Thượng Đế, chúng ta đã từ chối cái năng lượng của tình thương từ cõi trên thấp xuống. Cánh cửa tâm hồn ta đóng chặt lại, và đời sống sẽ dần dần trở nên khô khan, lạnh lùng. Khi trái tim ta không nhận được tình thương, thì làm sao nó có thể yêu thương cho được? Khi lòng chúng ta đầy những nhỏ nhen, ích kỷ, thì làm sao ta có thể ban sẻ những năng lượng của tình thương cho người khác? Mọi sự thiên yên nếu có, đều chỉ là những vay mượn, giả tạo, những trong kính, hơn thiệt, những lợi dụng, đòi hỏi, và chắc chắn nó không phải là tình thương chân thực. Được che chở trong luồng ánh sáng của Ngài, tôi ý thức rằng đã có lúc tôi nghi ngờ Ngài, sợ Ngài không yêu thương tôi. Khi tôi nghĩ rằng Ngài không yêu thương tôi là lúc tôi rời xa Ngài, nhưng thật ra không phải thế. Nay tôi ý thức rõ rệt rằng Ngài chính là mặt trời, còn tôi chỉ là một hành tinh bé nhỏ xoay quanh mặt trời, khi gần khi xa. Nhưng ánh sáng hay tình thương của Ngài thì không bao giờ thay đổi cả. Tôi nhớ lại những lý do hay hoàn cảnh khi xưa mà tôi đã xa lánh Ngài. Tôi biết có những gì làm tôi xa lánh Ngài, nhưng lòng tôi không hề cảm thấy khó chịu hay cay đắng. Những người này thực ra chỉ là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết. Họ đã dạy về Thượng Đế bằng sự sợ hãi. Mục đích của họ có thể tốt, nhưng tư tưởng và hành động của họ lại tiêu cực. Chính vì nghi ngờ mà họ đã không để cho tình thương của Thượng Đế xuyên qua họ. Họ đã khép kín con tim lại và cố gắng trấn áp sự trống rỗng đó bằng những lý luận đầy sợ hãi. Vì sợ hãi nên họ đã thu hút các mãnh lực của sự sợ hãi và đã dạy bảo qua sự sợ hãi này. Họ hăm dọa, bắt buộc kẻ khác phải tin ở Thượng Đế, đưa ra các hình phạt ghê gớm khiến mọi người phải sợ Ngài, và dĩ nhiên người ta không thể thương yêu một Thượng Đế như thế được. Làm sao người ta có thể thương yêu trong sợ hãi? Làm sao người ta có thể hạnh phúc khi bị áp chế? Làm sao phần tâm linh có thể phát triển khi tinh thần bị bóp nghẹt? Khi tâm hồn đã khép chặt thì định luật về tình thương đã bị bẻ gãy rồi. Đấng cứu thế nhìn tôi mỉm cười như khuyến khích. Ngài vui mừng vì thấy tôi đã kinh nghiệm được những điều cần thiết. Giờ đây tôi hiểu rằng chỉ có một Thượng Đế duy nhất. Không những tôi tin có những định luật đại đồng điều khiển tất cả, mà biết rằng đằng sau đó còn có một đấng tối cao nữa. Tôi hiểu rõ rằng vũ trụ này được tạo ra do tình thương của Ngài, và Thượng Đế chính là một tình thương thiêng liêng bao la bất tận. Được che chở trong luồng ánh sáng của Ngài, dòng ý thức của tôi cứ tuôn chảy không ngừng với các câu hỏi và câu trả lời. Khi đã hiểu được các định luật thiên nhiên và tình thương của đấng cứu thế, tôi bắt đầu hiểu được những mãnh lực này có thể ảnh hưởng đến chúng ta trên phương diện vật chất như thế nào. Vì các yếu tố tâm linh trực tiếp ảnh hưởng đến vật chất, nên khi phần tâm linh mạnh mẽ, nó sẽ ban cho phần vật chất những năng lực dồi dào giúp thể xác có thể tránh được các bệnh tật hay chữa lành những vết thương. Vì tư tưởng có thể lôi kéo những mãnh lực trong không gian, tích cực cũng như tiêu cực, nên khi con người mất niềm tin, tuyệt vọng, chán nản, thì họ sẽ vô tình thu hút các mãnh lực tiêu cực và làm cho sự bảo vệ thân xác trở nên yếu dần, để bệnh tật từ đó sinh ra. Khi người ta đã mất niềm tin, người ta thường sống đóng kín phần tâm linh lại, chỉ biết nghĩ đến một mình một cách ích kỷ. Khi trái tim bị bóp nghẹt với các mãnh lực tiêu cực này, thì con người chỉ còn biết đòi hỏi, xin xỏ một cách vô lý, và càng không thỏa mãn, người ta càng tiêu cực, càng mất niềm tin và càng ngày càng tự hủy hoại mình một cách đáng thương. Chỉ khi nào biết dẹp bỏ cái bản ngã chật hẹp, tham lam đó và mở rộng tâm hồn cho ánh sáng của Thượng Đế rót vào, không nghĩ đến mình hay cho mình, mà chỉ nghĩ đến sự điều hòa tuyệt diệu của một trật tự chung, của một quyền lực thiên nhiên cao cả, thì khi đó các mãnh lực tiêu cực mới bị đánh tan và chúng ta có thể khỏi bệnh một cách mầu nhiệm. Tất cả những việc chữa bệnh đều phải bắt đầu từ bên trong, vì như tôi đã kinh nghiệm, phần tâm linh mới là chính, cái vỏ vật chất bên ngoài chỉ là phụ thuộc. Dĩ nhiên, bàn tay của một y sĩ hay thuốc men có thể giúp người ta giảm bớt đau đớn do bệnh tật, nhưng việc chữa lành, việc tăng của cơn bệnh hoàn toàn do các yếu tố tinh thần. Thể xác mà thiếu tinh thần thì không thể sống được. Cũng như thế, tinh thần suy kiệt chính là nguyên nhân của sự căn bệnh trọng kha ngày nay. Tiếc thay, con người ngày nay đã quá tin tưởng vào sự thần diệu của thuốc men, của kiến thức y học, và quên đi sự mầu nhiệm của đấng tối cao lúc nào cũng sẵn có và luôn luôn tác động cách huyền bí khó giải thích. Thân xác chúng ta được cấu tạo bằng những tế bào. Những tế bào này được sắp đặt trong một chương trình tuyệt hảo để có thể nuôi dưỡng sự sống. Chúng tự thay đổi, sinh sản và loại trừ những tế bào đã cũ, đã hư hỏng hay thiếu hiệu năng. Mặc dù chúng thu hút các chất bổ dưỡng từ môi trường xung quanh, nhưng cái chương trình tuyệt hảo điều động chúng làm việc chính là phần tinh thần hay tâm linh nằm sâu ở bên trong mọi chúng ta. Cũng như thế, phần tâm linh của chúng ta nhận sự điều động từ tình thương của đấng thượng đế. Do đó, khi nó khép chặt cánh cửa này, không tin tưởng hoặc phủ nhận ngài, thì nó sẽ phá hoại cái chương trình tuyệt diệu đang điều hành phần vật chất của chính nó, và từ đó bệnh tật có cơ hội phát sinh. Nói một cách khác, bệnh tật chẳng qua chính là sự tự hủy hoại trên một phương diện thâm thúy nào đó. Khi con người nản chí nản lòng, họ thường thốt ra những câu như: tôi đau, tôi nhức, tôi bị bỏ quên, tôi khổ quá, tôi không có thể chịu đựng được, vân vân. Phải chăng luôn luôn có cái tôi trong những câu than vang đó? Phải chăng không những mình đã chấp nhận cái tiêu cực đó là của mình, mà còn đón nhận nó vào bên trong nữa? Giờ đây tôi chợt nhận thấy chính mình là nguyên nhân của những căn bệnh mình mắc phải. Mọi sự kiện xảy ra đều do mình đã chấp nhận nó như thế. Muốn chữa bệnh, việc đầu tiên là phải thay đổi sự suy nghĩ tiêu cực bằng những hành động và lời nói tích cực. Người ta nên bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện không có nghĩa là đòi hỏi, van lơn hay mong cầu cách ích kỷ, mà là biết chấp nhận việc đã xảy ra, rồi đặt tất cả vào tay Thượng Đế để ngài hành động. Phải biết chân thành cầu nguyện thì sức mạnh của đức tin sẽ thu hút được các luồng thần lực trong vũ trụ giúp chúng ta chữa lành căn bệnh. Điều quan trọng là chúng ta không nên chối bỏ sự hiện hữu của bệnh tật hay các nỗi khó khăn, nhưng phải biết chối bỏ sức mạnh của nó đối với chúng ta. Chúng ta cần sống với đức tin, chứ không phải chờ khi có kết quả rồi mới tin tưởng. Sự nhìn thấy kết quả hay nhận thức vốn là hoạt động của trí não, mà trí não thường phân tích, chứng minh và hợp lý hóa mọi vấn đề. Nó chỉ là những lý luận của thể xác, không thể so sánh với đức tin vốn được phần tâm linh điều khiển. Phần tâm linh xây dựng trên các yếu tố cảm xúc, chấp nhận và tiếp thụ. Muốn có đức tin, chúng ta phải biết cách mở rộng cõi lòng để có thể cảm nhận được các năng lực cao cả của đấng thiêng liêng. Phát triển đức tin giống như người đi gieo hạt. Dù có vài hạt rơi rớt ra ngoài, nhưng tự trung chúng ta vẫn gặt hái được kết quả. Bất cứ hành động nào xây dựng trên đức tin chân thành đều chắc chắn có kết quả, và đó là định luật thiêng liêng. Cho đến lúc đó, tôi mới thấy sức mạnh của tinh thần tác dụng trên vật chất mạnh mẽ biết là trình nào. Đây là một điều mà trước đây tôi không hề biết đến, mà có lẽ đa số mọi người cũng không mấy ai để ý. Tôi thấy tinh thần có những hoạt động riêng biệt mà trí óc không thể hiểu được. Tinh thần thường xuyên giao thiệp với các nguồn thần lực phát xuất từ Thượng Đế. Nó là khí cụ tiếp nhận sự hiểu biết và sáng suốt của ngài. Tôi nhìn thấy cái phần tinh thần này sáng chói giống như một cái bóng đèn điện trong thân xác con người. Khi nó tỏa sáng, thì trung tâm chúng ta tràn đầy ánh sáng và tình thương. Và chính mãnh lực này cho thể xác sự sống và sức mạnh. Khi nó yếu đi, thì tinh thần con người suy giảm và thể xác con người bắt đầu có những dấu hiệu của sự tàn tạ, tiêu vong. Điều đáng nói ở đây là, đa số con người lại không nghĩ như vậy. Họ bỏ ra rất nhiều thời giờ để săn sóc cái thể xác tạm bợ này, lo cho nó ăn thật ngon, ngủ nghỉ thật nhiều, chăm sóc cho các nhu cầu của nó mà không hề biết lo cho phần tinh thần. Tôi còn biết rằng, chính chúng ta đã chọn bệnh tật cho chính mình qua thái độ của chúng ta trước cuộc sống. Những người tham lam, ích kỷ, chỉ thu tập vào, chứ không biết cho ra, đã vô tình thu hút những năng lực tiêu cực vào mình, và đó là một trong những nguyên nhân của bệnh ung thư. Các tế bào tích tụ các năng lực này sẽ phát triển bất thường, sưng phồng lên thành các cục bướu. Những người sử dụng quyền lực đàn áp, ức hiếp người khác sẽ thu hút các mãnh lực tiêu cực, và các mãnh lực này sẽ bóp nghẹt tim hay phổi. Tuy nhiên, bệnh tật còn là những bài học rất tốt giúp chúng ta phát huy phần tinh thần và học hỏi. Vì sự đau đớn khi bị bệnh sẽ giúp người đó ý thức hơn về hậu quả các hành động của họ. Được bao bọc trong luồng ánh sáng của Thượng Đế, tôi biết rằng sự chấp nhận tất cả là một kinh nghiệm quan trọng. Khi biết chấp nhận các sự kiện tiêu cực đã xảy ra và gắng sức vượt qua, người ta học được cách vô hiệu hóa các mãnh lực tiêu cực này. Và đó chính là bài học quan trọng mà con người cần phải học. Tôi ý thức rằng con người có thể chữa lành chính họ qua việc chấp nhận để phát triển. Khởi đầu là tinh thần, tình cảm, trí não và sau cùng đến thể chất. Vì ai cũng có quyền sống một cuộc đời sung mãn. Con người cần biết xả bỏ dĩ vãng. Đã phạm lỗi thì cần biết ăn năn và sửa đổi. Nếu làm tổn hại cho người khác thì phải biết cách chuộc lại những lỗi đó. Nếu đã làm tổn hại tâm linh mình thì phải biết cầu xin tình thương của Thượng Đế để chữa lành. Khi ngã thì biết đứng dậy và tiếp tục đi nữa. Dù có ngã các triệu lần, người ta vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục. Vì đó là bài học mà họ cần phải học. Kinh nghiệm được điều này, tôi thấy rằng tuyệt vọng chính là một sự kiện ghê gớm mà ta cần phải tránh. Đôi khi sự tuyệt vọng, ngã lòng, thối chí có thể dẫn đến việc tìm một lối thoát bằng cách tự tử. Đó là một hành động sai lầm, có tính chất nhất thời, làm lỡ cơ hội học hỏi ở trần thế. Và khi bước qua cõi sáng, nhìn lại, ta sẽ tiếc nuối cái cơ hội học hỏi này biết bao. Con người cần biết rằng, họ xuống trần để học hỏi, kinh nghiệm, và điều quan trọng là không nên khắt khe quá đáng với chính mình. Chúng ta cần đi từng bước một, kinh nghiệm từng sự kiện một, không lo lắng trước sự phán đoán chê trách của người đời, và cũng không lấy thước đo của họ mà đo lường hành động của chúng ta. Chỉ có Thượng Đế là người phán xét duy nhất, và chúng ta có trách nhiệm đối với các định luật thiêng liêng của Ngài. Tôi biết rằng tất cả sự sáng tạo được khởi đầu bằng tư tưởng, nên mọi tội lỗi, lầm lạc, tuyệt vọng, hy vọng, sự ghen ghét hay tình thương cũng bắt đầu bằng tư tưởng. Cũng như thế, bệnh tật hay sự chữa lành bệnh cũng bắt đầu từ tư tưởng. Tóm lại, chúng ta có thể tạo hạnh phúc hay đau khổ cho chính chúng ta qua tư tưởng. Được che chở trong luồng ánh sáng tuyệt vời, tôi thấy rõ trái đất đang xoay trong không gian, nhưng không hiểu sao lại có những tia sáng từ đó phát ra như những ngọn hải đăng. Có những tia sáng thật mạnh, nhưng cũng có những tia sáng yếu ớt, và bất chợt hiểu được rằng đó là những lời cầu nguyện của người tận thế. Những lời cầu nguyện chân thành, tràn đầy đức tin thì mạnh mẽ và thường được đáp ứng ngay. Trong khi những lời van xin, đòi hỏi, lặp đi lặp lại thì không mấy khi phát ra ánh sáng. Tôi còn biết rõ những lời cầu nguyện có tính cách hứa hẹn, mua chuộc của những người muốn ao ước một cái gì đó cho mình. họ hứa hẹn với Thượng Đế sẽ làm thế này hay thế nọ nếu lời cầu xin được toại ý. Như thế, Ngài là một người sẵn sàng mua bán, trao đổi với họ. Thực sự, họ không hề có đức tin và luôn luôn nghi ngờ. Vì khi không toại ý, họ thường nổi giận mà không biết rằng tự họ đã tạo ra một hàng rào ngăn cách giữa họ và Thượng Đế. Giờ đây tôi hiểu rằng không những Thượng Đế nghe được tất cả là mọi lời cầu nguyện của thế gian, mà còn biết rõ nhu cầu của mỗi người trước khi họ cầu nguyện nữa. Ký ức tôi tự nhiên mở rộng. Tôi có thể thấy được những kỳ công của đấng sáng tạo, từ những thái dương hệ xa xưa đến những dải thiên hà nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Tôi cảm thấy như có một mãnh lực nào đó thúc giục, lòng ham hiểu biết trỗi lên, và tôi thấy mình đang đi trong một khoảng không gian vô tận. Mặc dù chung quanh tối đen, nhưng tôi không hề thấy sợ hãi. Tôi thấy người nhẹ nhõm, có thể bay bổng hay làm tất cả những gì tôi muốn. Tôi tự do vùng vẫy trong khoảng không gian thênh thang này, và bất chợt ý thức rằng ngay cả khoảng trống dường như không có gì này cũng tràn đầy tình thương của Thượng Đế. Tôi nghe thoang thoảng đâu đây một âm thanh êm dịu, vui tươi và thấy hết sức thoải mái. Thì ra âm thanh này có mãnh lực chữa lành mọi sự. Nó giống như lời an ủi thiêng liêng, biểu lộ một tình thương không bờ bến, có thể hàn gắn mọi đổ vỡ tâm linh. Đến lúc đó, tự nhiên tôi hiểu biết về sức mạnh của âm thanh với các công năng mầu nhiệm của nó. Nếu một nhạc sĩ cảm xúc được nguồn sáng tạo cao cả này, họ có thể soạn được những bản nhạc tuyệt vời, có thể hướng dẫn tâm hồn người nghe rung động với nhịp sống của vũ trụ. Nhưng nếu một nhạc sĩ thiếu lòng tin, không biết mở rộng tâm hồn, sẽ soạn ra những nhạc điệu tiêu cực, khiến tâm trí người nghe bị xáo trộn, xác thân thêm bệnh hoạn vì các nhịp điệu có tính cách hủy hoại. Tôi tiếp tục thăm viếng những hành tinh, những dải thiên hà, những thế giới khác với thế giới của chúng ta. Nhưng trong đó cũng có dân cư, sinh vật, và tôi biết rằng tất cả đều là con của Thượng Đế cũng như chúng ta. Nhưng không hiểu sao, tôi không nhớ rõ chi tiết những chốn này, mà chỉ còn các ấn tượng mà thôi. Sau này, khi trở lại cõi trần, tôi thấy mình dường như bị lừa gạt, vì đã không nhớ được nhiều về các cõi giới mà tôi đã đi qua. Nhưng tôi biết rằng sự kiện này thực ra rất có ích cho tôi. Vì nếu có thể ghi nhớ những nơi chốn tốt đẹp ấy, thì biết đâu tôi lại chẳng chán ngán cuộc sống hiện tại và có thể làm cho đời sống mất đi cái ý nghĩa đích thực của nó. Tự nhiên tôi thấy mình đang bước đi trong một đường hầm tối đen, và tôi biết rằng đã đến lúc tôi phải trở về. Tôi nghe văng vẳng đâu đây cả ngàn tiếng ca hát khuyến khích, lời ca hết sức hùng mạnh và tràn đầy một tình thương cao cả vô bờ bến. Trái tim tôi rung động, hòa nhịp với tình thương bao la đó, khiến tôi cảm động, muốn òa lên khóc. Tôi không bao giờ tin được một người tầm thường như tôi lại có diễm phúc được hưởng một ân phước lớn lao như vậy. Nhưng tôi cũng biết rằng, trong cõi vĩnh cửu, không có ai là tầm thường cả. Mọi linh hồn đều có một giá trị vô cùng cao cả, vì tất cả đều bắt nguồn từ đấng sáng tạo. Tôi thấy mình đang đứng trong căn phòng bệnh viện. Cửa vẫn khép hờ, ngọn đèn trên bồn rửa mặt vẫn leo lét sáng, và thể xác tôi vẫn nằm yên trên giường. Tôi nhìn cái vỏ vật chất lạnh lẽo bất động đó, và có cảm tưởng dường như đó là một bộ quần áo cũ mà người ta vừa lượm ở đâu về. Tôi đang được tắm rửa trong được ánh sáng đẹp đẽ biết bao, mà nay phải mặc lại bộ quần áo nặng nề, lạnh lẽo như thế này sao? Tuy nhiên, tôi ý thức được nhiệm vụ giao phó và lời đấng cứu thế đã dặn dò, nên đành phải trở lại với nó. Tôi cảm thấy như có một luồng điện giật mạnh, khiến toàn thân tôi rung động và chợt ý thức được sự đau đớn vết thương trên da thịt. Ba người bạn thân đã xuất hiện ngay bên cạnh giường. Họ nhìn tôi âu yếm, như chia sẻ với tôi về sự đau đớn mà tôi đang trải qua. Tôi cố gắng nói với họ, nhưng sao cứ thều thào không thành tiếng. Tôi muốn cảm tạ họ về tình bạn hữu bất gì. Tôi muốn thốt lên, tôi thương các bạn, nhưng không sao nói nên lời. Tôi đành nhìn họ bằng cặp mắt chan chứa lệ, và họ cùng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thiện cảm. Dường như họ hiểu điều tôi muốn nói. Tự nhiên tôi nghe văng vẳng một lời chúc lành, đồng thời một sức mạnh kỳ diệu, êm ái, bình an đưa tôi chìm dần vào một giấc ngủ đẹp đẽ. Khi tôi tỉnh dậy thì đồng hồ trên bàn chỉ đúng 2 giờ sáng. Như vậy tôi đã chết được hơn 4 tiếng đồng hồ. Trong 4 giờ đó tôi đã kinh nghiệm được biết bao nhiêu điều. Tôi nằm im, ôn lại những chuyện đã xảy ra, cảm thấy lòng tràn trề sung sướng vì đã được gặp đến cứu thế và ở trong vòng tay của Ngài. Tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn và biết rằng ánh sáng của Ngài sẽ tiếp tục soi sáng tôi, đem lại cho tôi sự che chở và an ủi khi cần. Tôi cũng biết rõ rằng Thượng Đế chính là tình thương, và xuyên qua tình thương của Ngài, niềm vui lớn lao nhất sẽ đến. Tôi đã nhìn thấy các phần thưởng tuyệt diệu của nó, đã kinh nghiệm được rằng chết không phải là điều đáng sợ. Điều quan trọng của cuộc đời không phải là tìm cách tránh né sự chết hay quá lo sợ vì nó, nhưng để sống. Sống một cách thoải mái, trọn vẹn trong tình thương của Thượng Đế. Các kinh nghiệm mà tôi ghi nhận lại đây chỉ có ý nghĩa khi nó có thể giúp con người thay đổi thái độ của họ đối với cuộc sống, hiểu rằng mục đích của đời sống chính là để yêu thương, mọi việc khác chỉ là phụ thuộc. Tôi nghe văng vẳng đâu đây lời dặn dò cuối cùng của Thượng Đế, một thông điệp rất giản dị mà Ngài vẫn nhắc đi nhắc lại nhiều lần: các con hãy yêu thương lẫn nhau.
Một vài trường hợp đặc biệt khác. Lời dịch giả.
Sau cuốn Embraced by the Light dẫn đầu về số bán, lại có các cuốn Saved by the Light, Closer to the Light, Into the Light, Life after Light, Reflection on Life after Life, Life at Death, Return from Death, vân vân. Cuốn nào cũng báo chất chạy, phá kỷ lục trong các loại sách tâm linh và lôi kéo thêm nhiều cuộc tranh luận hết sức sôi nổi. Chi tiết các cuốn sách trên không khác nhau bao nhiêu. Ai cũng kể rằng sau khi chết, họ thấy mình được bao trùm trong một luồng ánh sáng êm dịu, tinh khiết và được hướng dẫn về tinh thần. Tất cả đều kết luận rằng chết không phải là điều ghê gớm đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ, mà chỉ là một sự chuyển tiếp giữa các kiếp sống, một kinh nghiệm tâm linh mà những ai trải qua sẽ không thể quên được. Mặc dù những cuốn sách trên ghi nhận hàng trăm trường hợp người chết sống lại, chúng tôi chỉ lựa chọn một vài trường hợp đặc biệt để cống hiến quý vị độc giả.
Cuối tháng 4 năm 1987, người ta chở bà Mary Austin, 68 tuổi, vào bệnh viện Boston vì chứng đau tim. Bệnh nhân ngưng thở lúc 6 giờ tối. Mọi cứu chữa đều vô hiệu và bác sĩ tuyên bố bệnh nhân đã chết. Xác bà được tạm đặt trong một căn phòng riêng, chờ thân nhân đến làm giấy tờ tẩm liệm. Khoảng 11 giờ đêm, bà Austin tỉnh lại, bấm chuông gọi y tá. Bác sĩ trực đến khám và xác nhận bà lão đã hồi sinh. Trường hợp bệnh nhân đã tắt thở vài giờ, sau lại sống dậy, không có gì lạ lùng với y giới, nhưng bà Austin đã nhớ lại những diễn biến sau khi chết và kể lại như sau. Tôi đang ngồi nhà đọc báo thì thấy choáng váng, say sẩm mặt mày và tự nhiên hôn mê. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát. Xung quanh tôi là một lớp sương khói dày đặc, khiến tôi bỡ ngỡ, không biết mình đang ở đâu. Tôi lên tiếng kêu gọi, nhưng vô hiệu. Tôi mò mẫm đi trong lớp sương mù đó được một lúc, thì nhận thức rằng có lẽ mình đã chết. Tôi biết mình mắc chứng đau tim đã lâu. Bác sĩ nói rằng tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên tôi không thấy thế làm buồn. Điều bất ngờ là khi vừa chấp nhận điều này, thì tôi thấy mình đang đứng ngay bên cạnh giường, quan sát thân thể của tôi nằm bất động trên đó. Sau một lúc xúc động, tôi cố gắng tự trấn tĩnh và tự nhủ rằng mình sống như thế cũng là đủ lắm rồi. Trong khi xúc động thì luồng ánh sáng bao quanh tôi trở nên đen tối, khó chịu. Tôi có cảm giác như bị lôi kéo vào một vũng bùn nhẹ nhẹ, hôi thám. Tôi bèn lên tiếng cầu nguyện, thì thấy trong mình dễ chịu lạ thường. Lớp ánh sáng bao quanh dần dần trở nên quang đãng hơn. Một lúc sau, tôi thấy thân thể nhẹ hẳn, như có thể bay bổng lên được. Tôi bèn để cho nó tự nhiên, và thấy mình lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới. Lúc ở trên cao nhìn xuống, tôi thấy có một chùm chìa khóa màu đỏ của ai để trên nóc tủ thuốc. Tôi thầm nghĩ, ai lại để chìa khóa lên đó làm chi? Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì tôi thấy mình đã đi xuyên qua tầng nhà để lên trên lầu trên và thấy hai người y tá đang xem một trận đấu bóng rổ trên TV. Trận đấu vừa kết thúc khi đội Los Angeles Lakers thắng Boston Celtics. Và một người y tá đánh cuộc thua phải trả cho bạn đồng nghiệp 20 Mỹ Kim. Tôi thông thả đi dọc theo hành lang bệnh viện và gặp rất nhiều người như tôi cũng đang lướt đi. Không ai nói với ai lời nào. Đa số có vẻ vội vã, có người hoảng hốt là đằng khác. Tôi thấy một thanh niên đang đứng cạnh sát mình một cách đau khổ. Tôi lên tiếng an ủi, nhưng có lẽ anh không nghe được lời khuyên bảo của tôi. Vì một lý do gì không rõ, tôi hiểu ngay sự bận tâm của anh ta vì đã không hoàn tất được một số việc. Anh ta cố sức chui lại vào cái xác đã lạnh cứng, nhưng vô hiệu. Anh đâm ra hoảng hốt, khiến tôi cũng mất bình tĩnh theo, nên tôi đành bỏ anh ta ở đó mà đi ra chỗ khác. Tôi nghĩ đến các con của tôi, và lập tức thấy mình đang đứng trước mặt đứa con gái lớn. Con gái tôi đang khóc. Tôi muốn ôm lấy nó, nhưng tiếng khóc của nó làm tôi thấy khó chịu. Mỗi khi trong người khó chịu, thì lớp ánh sáng bao quanh tôi lại chuyển sang màu đen tối, nhẹ nhụa, khiến tôi sợ hãi. Tôi cố gắng trấn tĩnh tâm hồn và nghĩ đến hai đứa con trai, thì thấy mình đang đứng ngay bên cạnh chúng. Hai đứa đang bàn việc chôn cất cho tôi. Thằng Michael phàn nàn về việc tôi đã không chịu mua bảo hiểm nhân thọ. Cả hai chỉ nghĩ đến số tiền mà chúng sẽ phải chi ra hơn là nhớ thương đến mẹ của chúng. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể đọc rõ tư tưởng của các con tôi như vậy. Càng đứng đó, tôi càng bực bội, vì hai đứa cứ cãi nhau mãi về việc chôn cất và về việc phân chia gia tài, nên tôi lại bỏ đi. Tôi không biết sẽ đi đâu. Tôi chẳng có thân nhân hay bạn bè nào cả. Đến lúc đó, tôi mới bắt đầu nghĩ lại cuộc đời mình. Hình như tôi đã sống một cách ích kỷ, không giao thiệp với ai và cũng không có ai là bạn thân thiết. Cả một quá khứ bỗng hiện ra trước mắt tôi như người đang xem phim chiếu bóng. Tôi thấy rất rõ những quyết định của mình, những lỗi lầm mà tôi đã tạo. Những việc mà tôi nghĩ là tầm thường, không đáng kể, đều hiện ra rõ rệt và phản ánh tâm trạng của tôi khi đó. Vì sao tôi đã hành động như vậy? Tại sao tôi lại làm việc đó? Vân vân. Hơn bao giờ hết, tôi thấy mọi sự việc một cách khách quan vô tư, chứ không chủ quan như trước. Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể bình tĩnh nhận xét như thế được. Tôi bắt đầu cầu nguyện và tự nhiên thấy lớp ánh sáng bao quanh bỗng sáng chói một cách lạ lùng. Tôi thầm nghĩ, phải chăng tôi có thể hành động khác như xưa, khi biết rõ những nguyên nhân hậu quả việc làm của mình.
tất cả có thể quy về một điều duy nhất. Tôi là một người quá tự hào về mình, quá hãnh diện về những giá trị viển vông, tạm bợ, mà không hề biết rằng những điều đó hoàn toàn vô giá trị khi người ta từ bỏ cõi sống này. Chính vì tự hào mà tôi đã khoác lên mình những mặc cảm tự tôn, coi thường người khác, bất chấp dư luận và nghĩ rằng tôi luôn luôn có lý trong mọi công việc. Hậu quả là tôi có một đời sống khô khan, không bạn bè thân thiết. Ai ai cũng muốn xa lánh tôi, ngay cả những đứa con của tôi nữa. Phải chăng tôi có thể chuộc lại những điều đã làm? Chứ bao giờ tôi lại có ý nghĩ lạ lùng như vậy. Lần đầu tiên tôi hối hận một cách chân thành, và tự nhiên tôi lên tiếng cầu nguyện. Tự nhiên tai tôi bỗng ù đi, luồng ánh sáng bao quanh tôi trở nên sáng chói một cách lạ lùng. Tôi thấy bình tĩnh, như có một sự an ủi lớn lao nào đó vừa đến với tôi. Và tôi cương quyết rằng tôi sẽ chuộc lại những lỗi lầm khi xưa. Tôi chắp tay cầu nguyện, Thượng Đế hãy cho tôi một cơ hội nữa. Và luồng ánh sáng xung quanh tôi tự nhiên chói sáng một cách mãnh liệt, khiến tôi phải nhắm mắt lại. Và bất chợt tôi nghe được các âm thanh quen thuộc. Tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện. Tôi đã tỉnh lại.
Lời khai của bà Austin đã được bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross kiểm chứng rất kỹ. Hai nhân viên trực trong bệnh viện xác nhận họ có đánh cược với nhau về trận bóng rổ. Kết quả trận bóng xảy ra đúng như lời bà Austin đã thuật lại. Hai đứa con của bà Austin cũng xác nhận họ đã cãi nhau về việc bảo hiểm và tiền chôn cất. Điều bất ngờ nhất là một bác sĩ trực đánh mất chùm chìa khóa xe hơi màu đỏ từ mấy tuần trước. Nhờ lời khai của bà Austin mà ông nhớ rằng trong lúc vội vã, ông đã ném đại nó lên nắp tủ thuốc. Chiếc tủ này rất cao, gần chạm đến trần nhà. Một người đứng dưới đất không thể nhìn thấy nó được, nên mặc dù tìm kiếm mãi mà vẫn không ai thấy, trừ khi họ đứng trên trần nhà nhìn xuống. Điều bà Austin kể lại cũng trùng hợp rất nhiều bệnh nhân đã chết rồi lại hồi sinh như vậy. Đa số đều xác nhận một trạng thái nhẹ nhàng, thanh thản trong một bộ ánh sáng trong suốt như pha lê. Tuy nhiên, thế giới bên kia không phải chỉ là những bộ ánh sáng rực rỡ, mà còn có sự tiếp xúc với những vong linh khác, như trường hợp của Steve Buckley sau đây mà chúng tôi trích từ Comment la vie continue après la mort của Francis Tucker. Steve Buckley là một tân binh vừa nhập ngũ. Anh được huấn luyện tại một căn cứ quân sự tại tiểu bang Carolina. Trong buổi thực tập cắt gai mìn, gỡ mìn, thì một quả mìn đã nổ ngay gần chỗ anh đứng. Tuy thân thể không bị thương, nhưng anh bị sức chấn động làm ngất đi và cúp hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện. Mọi phương pháp làm hồi sinh đều vô hiệu. Khi đến bệnh viện, một y sĩ khám nghiệm xác nhận anh đã chết. Xác anh được quàn tạm trong nhà xác chờ thông báo cho thân nhân. Khoảng vài giờ sau đó, anh tỉnh dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sau đó, anh đã thuật lại câu chuyện như sau.